Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Giảng Sư, giờ phút này toàn thể đạo tràng chúng con đồng hướng tâm về phương trượng, thành tâm bái thỉnh Thượng Tọa Quang Lâm Pháp Tòa ban bố pháp thoại với đạo tràng chúng con sáng hôm nay. Ban chung cổ trỗi chuông trống bát nhã cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư Quang Lâm Pháp Tòa. Toàn thể đạo tràng đồng chắp tay trang nghiêm để cung đón Thượng Tọa Giảng Sư Quang Lâm. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Đăng Lâm Pháp Tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ phút này chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa. Kính mời toàn thể đạo tràng đồng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ, cung thỉnh Thượng Tọa khởi niệm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa an tọa. Kính mời toàn thể đạo tràng đồng ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hành giả khóa tu một ngày an lạc lần thứ 82 tại đạo tràng tu viện Tường Vân. Quang lâm trên pháp tòa sáng hôm nay và ban bố pháp thoại là Thượng Tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trưởng Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Giác Ngộ, xin giới thiệu đến toàn thể quý Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, khi chúng con xứng danh cung thỉnh Thượng Tọa và giới thiệu đến toàn thể đạo tràng Phật tử, thì quả thật là đạo tràng Tường Vân chúng con không còn ai là xa lạ với một vị giảng sư thân thương với đạo tràng chúng con như Thượng Tọa sáng hôm nay. Kính thưa toàn thể đạo tràng Phật tử, không riêng vị tăng ni Phật tử, khi được diện kiến và đón nhận những lời chia sẻ pháp thoại mà Thượng Tọa ban bố cho tất cả đạo tràng, đã để lại một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Đó là một cách phân tích về triết học vô cùng sâu sắc. Thượng Tọa đã rút ngắn lại khoảng cách giữa Phật giáo, nói chung là giáo lý của Đức Phật, đối với tất cả chúng sinh, những người đang theo học Phật, so với thời đại ngày hôm nay. Đặc biệt là những gì Thượng Tọa chia sẻ đã giúp cho hành giả, không riêng về tăng ni Phật tử chúng con, đã hiểu một cách sâu sắc và đúng nghĩa thế nào là một người tu theo giáo lý của Đức Phật. Những khi Thượng Tọa quang lâm về đạo tràng tu viện Tường Vân cũng đã để lại rất nhiều những ấn tượng sâu sắc đối với đạo tràng chúng con. Sáng hôm nay Thượng Tọa, mặc dù nơi đạo tràng chùa Giác Ngộ cũng là khóa tu một ngày an lạc, Thượng Tọa đã tạm gác Phật sự nơi bổn tự cũng như giáo hội, quang lâm về đạo tràng Tường Vân chúng con để ban bố pháp thoại. Giờ phút này toàn thể hành giả chúng con đang lắng lòng thanh tịnh để đón nhận những pháp âm mà Thượng Tọa ban bố cho chúng con sáng hôm nay. Kính cung thỉnh Thượng Tọa bắt đầu cho buổi pháp thoại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa tăng đoàn tu viện Tường Vân và các Phật tử đồng tu, ngày an lạc khóa 82. Chủ đề pháp thoại hôm nay tôi kính gửi đến quý vị là 10 hạnh tạo phước lành. Hưởng phước là nguyện vọng chân thành của tất cả mọi người, và đặc biệt là Phật tử. Để hưởng được các phước lành theo Đức Phật trong các kinh, chúng ta phải tạo các nhân lành. Phước thì có nhiều loại, và do vậy nhân phước phải tương đương. Nhưng rất tiếc là trong quá trình làm đạo đó, nhiều vị pháp sư chia sẻ góc độ phương tiện của nhân quả thay vì phải nói về chân lý nhân quả, để các Phật tử tu học dưới sự hướng dẫn của mình đó, có thể có những thực tập phù hợp với lời Phật dạy và biến các ước mơ trong đời sống thực tiễn trở thành những cái mà họ có thể trải nghiệm được. Một trong những câu nói mang tính phương tiện mà rất nhiều các vị pháp sư Tịnh Độ Tông thường nêu ra là: niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lại Phật một lại tội diệt hà sa. Câu này đó về nhân quả là hoàn toàn sai với lời Phật dạy. Nhưng đứng từ góc độ hoằng pháp đó, thì nó là một cái phương tiện để cho những người mê phước mà nỗ lực của họ đó về nhân quả lành đó thì lại ít, thay vì để cho họ đi theo các tôn giáo nhất thần và đa thần, chúng ta mất hẳn họ và gia đình của họ. Dẫn dụ câu phước sanh vô lượng tội diệt hà sa chỉ bằng câu niệm Phật và một động tác lại Phật, ai mà không mê? Có nhiều người mê tích cù lì. Và nếu chỉ dừng lại ở điểm đó thôi thì dầu cho quý vị có lại 1 tỷ lại, hàng trăm tỷ lại, niệm hàng tỷ tỷ danh hiệu Phật, phước của ông sanh vô lượng, tội vẫn còn nằm y nguyên. Vì mình không có nỗ lực chuyển nghiệp. Cho nên các Phật tử tu học đó cần phải làm mới trình độ nhận thức của mình và nâng trình độ tu học của mình lên cao, chứ không có dừng lại ở điểm phương tiện. Phương tiện đó chỉ dành cho những người yêu quý mến và có thiện cảm với Đạo Phật, chứ phải là dành cho Phật tử. Phật tử thì cần phải hiểu chân lý nhân quả, thực dập nhân quả, để đạt được kết quả lành ở trong tầm tay. Người tu học Phật nên nhớ rằng bài chân lý đầu tiên Đức Phật thuyết giảng tại vườn Nai cho 5 người bạn đồng tu là kinh Chuyển Pháp Luân, còn gọi là kinh Tứ Thánh Đế. Bài kinh này nói về 4 sự thật nhân quả với 2 lớp: nhân quả khổ đau, yêu cầu chúng ta thừa nhận khổ đau là hiện thực, không đào tẩu, không cường điệu, không phớt lờ. Truy tìm nguyên nhân khổ đau vào các nhóm như là tâm tham lam, tâm hận thù, tâm si mê, tâm cố chấp. Ai bị vướng hoặc là quả hoặc là nhân của cái vòng khổ đau đó đó thì người đó sẽ trở thành liên lụy với khổ đau, nạn nhân của khổ đau và bị bế tắc trong khổ đau. Giống như một người bị lún xuống dưới bùn, càng vùng vẫy đó thì càng bị lún lút sâu và chết. Lớp nhân quả thứ hai đóng vai trò giải pháp. Đức Phật nêu ra Niết Bàn á là trạng thái hạnh phúc cao nhất khi mà toàn bộ khổ đau và nguyên nhân khổ đau đã kết thúc. Niết Bàn không phải là cõi Phật. Niết Bàn là trạng thái tâm thanh tịnh, buông xả, và chúng ta có thể trải nghiệm được Niết Bàn bây giờ và tại đây, không chờ tái sinh về bất cứ một cõi Phật nào. Để trải nghiệm được các cấp độ của hạnh phúc mà cao nhất đó là Niết Bàn, Đức Phật dạy chúng ta phải thực tập chánh nhân gồm có 8 yếu tố, được gọi là đường 8 chánh, chia làm 3 nhóm. Nhóm đạo đức bao gồm lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức. Nhóm thiền định thì gồm có chánh niệm, chánh định, và nhóm trí tuệ đó thì gồm có chánh tri kiến và chánh tư duy. Rõ ràng Đức Phật không hứa hẹn. Đức Phật sát với chúng ta là ai thực tập theo chánh nhân gồm có 8 yếu tố thì người đó sẽ đạt được quả an lạc thôi. Giữa lời dạy mang tính phương tiện của các tăng sĩ với lời dạy về chân lý nhân quả của Đức Phật có một khoảng cách rất là xa, mà tôi thường gọi đó là trời và vực. Chân lý Phật là trời, và những lời dạy phương tiện là dưới vực sâu thôi. Đừng bám vào cái vực sâu đó, hãy nỗ lực bước lên từng bước một để đến lúc nào đó quý vị đạt được đỉnh cao của chân lý Phật. Phải tin rằng mình đủ năng lực đó, chứ không khéo không thực tập chánh nhân nào hết, chỉ ngồi niệm Phật không, lại Phật không, sám hối hồng danh không, thì các vị đó chỉ giải tỏa được cái tâm lý khổ đau một phần, nhất là mặc cảm tội lỗi được giải phóng, còn các nhân xấu vẫn còn nằm y nguyên vì thiếu sự chuyển nghiệp. Mà chuyển nghiệp theo Đức Phật là gì? Tức là gieo vào trong cuộc sống ở hiện tại này những hành vi tích cực mà về bản chất nhân quả đó đối lập lại với các tà nhân, tà nghiệp, tà duyên đã từng có trong quá khứ. Tôi đơn cử một ví dụ. Trước khi đến với đạo Phật, do sức ép của gia đình hay là bên chồng, do chưa chuẩn bị làm mẹ, do biện hộ rằng là hoàn cảnh kinh tế còn quá khó khăn, hoặc do nghĩ rằng đó thai nhi đó bị dị tập bẩm sinh, sinh ra sẽ bị lệ thuộc trọn đời, một số chị em phụ nữ đã phá có khi là một mầm sống, có khi là 5 mầm sống. Bây giờ quý vị có lại Phật 1 tỷ lại đó thì cái nghiệp sát này vẫn còn y nguyên à. Quý vị có nằm mơ thấy 10 phương Phật, hàng triệu Bồ Tát đến so đảnh phóng hào quang rồi hứa khả, nghiệp đó vẫn không hết, phải gieo nghiệp mới. Tôn trọng sự sống, bảo vệ vào mình, cứu mạng người, hiến mô, hiến tạng, hiến thi thể cho y học và làm nhiều việc liên hệ đến sức khỏe và tuổi thọ. Nếu quý vị cứu được 3 người thì đã xóa được 3 cái nghiệp sát. Quý vị cứu được 10 người thì xóa được 3 nghiệp sát đó, còn lại là 7 nghiệp tuổi thọ và sức khỏe ở kiếp sau. Là cái quy luật nhân quả nó là thế. Cho nên hôm nay đó chúng ta sẽ ôn lại 10 nhân thiện để tạo ra phước lành được Đức Phật giảng dạy trong kinh Trường Bộ, rồi trong kinh Tăng Chi và bản sớ giải của kinh Trường Bộ tập 3 trang 999 đó, thì nêu rất rõ về vấn đề này. Sau khi nghe bài pháp thoại đề rồi đó thì tôi rất mong các vị Phật tử đó hiểu nhân quả sâu sắc hơn. và đừng nên là chỉ dừng lại ở những lời dạy phương tiện, phải tu nghiêm túc hơn, thực tập Phật pháp nghiêm túc hơn, là trải nghiệm được những giá trị thực tiễn. Chứ bằng không, lời dạy phương tiện đó chỉ làm cho quý vị hưởng được hạnh phúc bằng bánh vẽ thôi, mà bánh vẽ thì không nhai được, không nuốt được, không tạo ra quá trình trao đổi chất được, và do đó hoàn toàn không có chất bổ. Nó chỉ làm cho quý vị hưng phấn tinh thần chứ không giải quyết được các vấn nạn. Điều một, hạnh chia sẻ phước. Đây là điều mà Đức Phật rất nhấn mạnh. Phần lớn là chúng ta cầu phúc, mong hưởng được phúc, vay mượn phúc, ăn ké phúc, thậm chí là ăn cướp phúc nữa. Đức Phật dạy chúng ta là chia sẻ phúc. Khái niệm đó trong tiếng Pali đó là Dana Magga, tôi dịch thoát nghĩa. Thực ra Magga là con đường, Dana đó là hiến tặng quyền sở hữu hợp pháp của mình cho những người kém may mắn và bất hạnh hơn. Thì đó là cách chúng ta làm phúc. Ở đây tôi chỉ nhấn mạnh đến hai phương diện chính, đó là chia sẻ động sản, bất động sản hợp pháp, tức là thuộc về bố thí tài Phật, và phương diện thứ hai đó là chia sẻ nội tài, tức là cơ thể này như là một tài sản của sự sống. Khi nhận thức rất rõ rằng thân này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi đó, chúng ta sẽ đi đến một cái nhận thức rằng tất cả những quyền sở hữu hợp pháp theo luật cho phép chúng ta sở hữu và sử dụng chúng trong khoảng một thời gian, tạm gọi là một vòng đời người, nếu chúng ta đủ phúc để giữ được nó. Trên thực tế có nhiều người đó mới vào ngày hôm trước, tiền thoát ra ngày hôm sau, mới làm giàu là năm trước, năm nay đó là trắng tay, tức là không giữ được là một thập niên, huống hồ là một chu kỳ kiếp người. Phải nhận thức rõ rằng nó không phải thuộc về mình, để khi vô thường đến với bất cứ một lý do nào đó, chúng ta không có khổ về nó. Trong kinh Đăng Chi, Đức Phật khích lệ doanh thu hàng tháng chia làm bốn phần. Phần một chi xài bản thân, phần hai tiết kiệm để phòng ngừa về sau, phần ba đầu tư phát triển, và phần bốn hiếu kính cha mẹ và làm việc thiện. Làm việc thiện trong đó gồm có đóng thuế cho nhà nước và xã tài, tức là hiến tặng các cái quyền sở hữu của mình cho người khác. Về phần này đó, từ kinh điển Pali đến A Hàm và Đại Thừa, Đức Phật đều khích lệ như là nhịp cầu nhập thế rất quan trọng. Khi làm việc đó, các Phật tử nhớ nên phối hợp với một ngôi chùa, đừng làm từ thiện một mình. Để bên cạnh việc hiến tặng tài vật đó, chúng ta còn hiến tặng được Phật pháp. Trong 15 năm qua, tôi đã có 10 lần thuyết giảng tại trại giam cho hàng ngàn phạm nhân, các trung tâm phục hồi chức năng phụ nữ, trung tâm cai nghiện, trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm người già, trung tâm trẻ mồ côi, trung tâm người tàn tật. Và lần nào đi đó cũng đều có thuyết pháp. Nghe một bài thuyết pháp đó, không bổ ở phương diện nhận thức A thì có lợi ích ở phương diện hành trì B. Đăng ký ăn một và vật thực đó rồi hết. Không có tổ chức từ thiện Phật giáo đi thì có các hội đoàn dân sự và xã hội tham gia. Cho nên phải xem việc là hiến tặng tài vật vật chất đó là một cửa ngõ để dẫn dắt người khác vào đạo. Phải nên phát khởi từ nhận thức này. Và nếu làm ở những tỉnh thành xa, nên phối hợp với một ngôi chùa, chùa phối hợp với chính quyền địa phương, thì sau lễ là từ thiện đó đó, chùa đó sẽ có thiện cảm ở quần chúng địa phương và lãnh đạo chính quyền. Các Phật sự của chùa đó nhờ đó được thuận lợi. Đó là làm theo mắt xích nhân duyên tốt. Như vậy để chia sẻ phước đó, chúng ta phải có phước. Có phước nhiều, chia sẻ nhiều. Có phước ít, chia sẻ ít. Cứ nhớ đi, chẳng bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất. Đất không thuộc về mình chính thuộc về đất. Cứ nhớ cái câu đó. Rồi tất cả chúng ta phải trắng tay sau cái chết. Hoài tổng thể nghiệp đeo bám mình á, dai dẳng như những con đĩa bám trên thân con trâu thôi. Sau khi mình chết, chưa chắc người kế thừa hợp pháp đã làm và thực hiện theo các quyền vọng chính đáng mà mình đã từng kỳ vọng. Cho nên lúc còn sống, chúng ta hãy làm, đừng hứa hẹn, vì vô thường nhanh lắm. Và bố thí nội tài đó, thì chúng ta nên hiến tặng mô, tạng, máu và thi thể cho y học. Từ thời điểm quý vị hiến tặng cho đến lúc được sử dụng đó, đôi lúc đó là 30 năm, có khi là 50 năm. Để mạnh dạng làm mà bố thí nội tài được Đức Phật khích lệ, các Phật tử phải hiểu rất rõ. Khi mình chết hoặc là trước khi chết, các mô tạng này đã được lấy ra lắp ghép vào trong những bệnh nhân có nhu cầu. Ví vậy đang hiến tặng trung bình 6 đến 12 mạng sống mà các bệnh nhân đó không cần phải tái sanh lại lần thứ hai. Như vậy thay vì đó để thân thể này vô dụng nằm dài trên mặt đất, nó đã trở thành đó là nguồn cung cấp sự sống. Thời Đức Phật 26 thế kỷ trước đề cập đến bố thí nội tài đó, người ta không hiểu gì hết đó. Thậm chí người ta có thể nói là hoang đường nữa. Nhưng bây giờ việc lắp ghép mô tạng đã thành công rồi. Hòa thượng Thích Thiện Long hiện đang là trụ trì chùa Phật Tổ ở Long Beach, California, Hoa Kỳ, đã có thời gian gần một thập niên tu học tại chùa Giác Ngộ. Cách đây 2 năm á, hòa thượng được lắp ghép gan, mà gan á được lắp ghép á của một cậu thanh niên á tuổi U30 thôi, mà hòa thượng năm nay là 67 tuổi. Sau khi lắp ghép vào rồi đó, hòa thượng khỏe như là một thầy thanh niên thôi, và làm Phật sự hiệu quả hơn. Do đó muốn tạo phúc, quý vị phải biết xả tài sản ra. Đôi lúc phải ói ra, người nào tiếc quá, buồn xỉn quá, keo kiệt quá, phải ói ra bớt. Mà muốn làm như thế đó, quý vị nên nhớ lời Phật dạy trong kinh Tâm Địa Quán, ơn chúng sinh. Và Đức Phật dạy như sau: tất cả những người nữ đã từng là mẹ tôi, tất cả những người nam đã từng là cha tôi, ở một kiếp sống nào đó, truy về quá khứ đó, thì không có điểm bắt đầu, hàng triệu tỷ kiếp đã từng có. Mặc dù quả địa cầu này đã được ghi nhận đó, mới có 4,6 tỷ năm. Và nền văn minh đó, ở quả địa cầu này được ghi nhận như tại Ấn Độ là khoảng 7.500 năm, Trung Hoa là 5.000 năm, Việt Nam 4.000 năm. Sự sống con người không phải chỉ mới bắt đầu từ đó, nó có thể có nguồn gốc từ các quả hành tinh khác nữa. Và mà khi mà thấy được mối quan hệ huyết thống ở những kiếp trước với những con người ở kiếp này, thì tự động chúng ta không thể bàng quan, vô cảm, thờ ơ, vô tích sự trước nỗi khổ, niềm đau, nghèo khó, bất hạnh của tha nhân. Đó là cách xả tài. Như vậy nếu muốn có phước tài sản, phước thuận duyên, quý vị phải biết bố thí tài sản, cúng dường, cứu đề, giúp người, đó là nhân quả. Tiền tạo ra tiền, phúc được gieo trần với chánh nhân sẽ tạo ra phúc thôi, đó là điều rất hiển nhiên. Điều hai, giữ gìn đức hạnh, tiếng Bali gọi là sila maya. Sila là những phẩm chất đạo đức cao quý mà người tại gia đó được Đức Phật dạy, gồm có 5 điều: không giết người, tôn trọng sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật, giữ gìn môi trường sinh thái. Điều đạo đức thứ nhất đó có ý nghĩa hòa bình toàn cầu. Không trộm cắp, tôn trọng sở hữu hợp pháp của người, những gì không cho thì không được lấy. Khi sở hữu được tài sản, biết bày tỏ lòng từ bi, chia sẻ với các mảnh đời kém may mắn và bất hạnh hơn. Đó là điều đạo đức tương thân tương ái mà người Phật tử tu học. Không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng, để giữ hạnh phúc của người như chính hạnh phúc của gia đình mình. Chúng ta nên nhớ đó, trong tình bạn á, đông á thì vui, mà trong tình yêu và hôn nhân á, ba người đó là giải tán. Đó là sự khác biệt giữa tình yêu và tình bạn. Quy luật tâm lý này là muôn đời, ngoại trừ còn một thiểu số tôn giáo, trong đó có Hồi giáo, và một số cộng đồng ở châu Phi, ngay cả ở Hoa Kỳ vẫn còn chủ nghĩa đa thê, có nơi chủ nghĩa đa phu, vì bị nhồi sọ từ nhỏ, từ thế này sang thế khác, người ta có khuynh hướng bất đắc dĩ phải chấp nhận hoặc phải buộc chấp nhận. Còn cộng đồng tiến hóa về đạo đức thì đều phải thừa nhận rằng là chung thủy vợ chồng đó là quy luật của hạnh phúc mà. Không lừa gạt, Đức Phật khuyên sử dụng miệng và các phương tiện truyền thông tương đương, bao gồm các trang mạng xã hội, trang web, blog cá nhân, radio, TV, thậm chí là biểu đạt tư tưởng qua ngôn ngữ thể hình. Phải hướng đến 4 mục tiêu: biểu đạt những gì có sự thật, chia sẻ những gì đó mang lại sự hòa hợp đoàn kết, truyền thông những gì đó một cách có lịch sự văn hóa, và chỉ nói trao đổi những gì thật sự có lợi ích và giá trị thôi. Không ma túy, không rượu, không gác chắc gây sai, giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân thương. Và điều đạo đức thứ năm này đó, phần lớn quý ông không làm nổi, nhất là ở Việt Nam. Quý ông là sáng đắng, tức là lai rai, cà phê đen, chiều cay đó, nhậu xỉn, quắc thước, ói mửa, mất khả năng đó, tự đi, phải làm khổ và hành hạ cho vợ và con. Thì đây là 5 điều đạo đức mà Đức Phật dạy đó, là người tại gia chúng ta phải giữ gìn. Tôi làm trụ trì chùa Giác Ngộ từ năm 92 và lắng nghe được nhiều tâm sự của quý ông á, không dám trở thành Phật tử chính thức vì sợ không giữ được điều đạo đức chung thủy và điều đạo đức không ma túy và rượu. Còn quý bà đó thì cũng thật tình không giữ được, đó là điều đạo đức về nói dối. Thì buôn bán nói cường điệu, nói phóng đại, nói sai sự thật, nói để làm hài lòng khách hàng, mà đang khi chất lượng mẫu mã của sản phẩm hoặc là các dòng sản phẩm mình cung ứng ra thị trường đó là kém chất lượng. Còn thời hiện đại này đó, người nữ đã bớt đi cái sự lệ thuộc tài chính vào chồng rồi, cho nên cái khả năng đó là ngoại tình cũng giống như đàn ông thôi. Chuyện tình công sở, tình công viên, tình rạp hát, tình internet, tức là tình ảo, nó xuất hiện với giới tính nam, giới tính nữ, đồng tính nam, đồng tính nữ, không tha ai hết trơn á. Tại sao Đức Phật khẳng định là giữ đạo đức thì có phúc? Đó là cái phúc được mọi người kính trọng. Phẩm hạnh, đạo đức, tư cách, kỹ năng ứng xử, nghệ thuật sống thường á tỏa ra từ phẩm chất sống của con người. Nghèo cho sạch, rách cho thơm đó là một lời khích lệ mà dân gian Việt Nam á có thể đã mô phỏng từ lời Phật dạy để kêu gọi cái phẩm chất cao quý. Bây giờ ở nhiều nơi trên thế giới người ta phải cảnh báo coi chừng người Việt Nam móc túi. Thật cảm thấy xấu hổ biết chừng nào. Dân tộc Việt Nam của chúng ta đó ư? Không. Là vì chúng ta thiếu môn giáo dục đạo đức trong nhà trường. Và cộng với cái quan điểm chết rồi là hết mà chủ nghĩa duy vật đó, chủ trương, ta đã đẩy con người đến một cái lối sống rất là thực dụng và thiển cận. Cái tầm nhìn vòng đời của những người như thế đó chỉ là mấy chục năm của một kiếp người thôi. Từ đó nhận đến cái nhận thức là gì? Hy sinh đề bố, củng cố đề con đề cháu. Quan điểm thực dụng này đó không chỉ tàn phá đạo đức cá nhân của người đó mà còn á tạo ra một cái cộng hưởng tiêu cực cho xã hội và cộng đồng. Vì người ta nghĩ rằng chết rồi là hết. Người lành, kẻ xấu, người ác, kẻ chân nhân đều có kết cục giống nhau, thì làm thiện làm gì cho mệt. Cho nên chủ trương giáo dục Việt Nam tôi thấy là hơi có vấn đề. Tiên học lễ, hậu học văn, không chuẩn. Lễ chỉ là lễ nghi thôi, là một phần đó là văn hóa ứng xử. Đang khi chủ trương của Phật đó là tiên học đức, hậu học văn. Học đức đó thì gồm có là động cơ trong sáng, hành động cao quý, lễ cho người, tránh những tác hại xấu cho cộng đồng, xã hội, môi trường. Chúng ta bê nguyên si quan điểm của Trung Hoa vào nền giáo dục Việt Nam mà lễ nghi đó không khéo nó trở thành như là xã giao. Đang khi nền tảng đạo đức mà bị bỏ rơi đó thì con người không thể trở thành chân chính được. Người có tri thức nhiều mà kém đạo đức á là mối đe dọa cho cộng đồng. Nên Đức Phật á nhấn mạnh đến việc là giữ gìn đạo đức để có được cái phước được tôn kính, cái phước không sợ luật pháp sờ gái, nhà tù á là nhốt mình, mọi người phê bình chỉ trích cô lập nói xấu, bởi vì mình có phạm điều gì sai quấy đâu đối với luật pháp và lương tâm. Cho nên á các bậc cha mẹ phải là thầy cô giáo đạo đức cho con em mình tại nhà. Đừng giao khoán công việc đó cho thầy cô giáo ở trường. Vì thầy cô giáo tại trường á chỉ truyền trao tri thức, con chữ, mà nếu tốt á thì giúp cho con em quý vị đó có thể lập nghiệp thành công thôi. Chứ còn kỹ năng sống thì lệ thuộc vào phẩm chất đạo đức, cái đó thì không có trường nào dạy hết á. Điều 3, tu tập tâm, tiếng Bali gọi là Bhavana. Tu tập được Đức Phật đề cập trong kinh Tạng Bali đó thì gồm có tu thiền chỉ và tu thiền quán. Mục đích của tu thiền chỉ là để đạt được định, mục đích của tu thiền quán là để mở trí tuệ. Định sẽ làm cho con người trở nên điềm tĩnh, sâu sắc, bản lĩnh, chịu đựng, kiên trì, không bỏ cuộc nửa chừng. Và có cái mức tập trung cao độ để làm cho sự nghiệp được đầu tư đó ngày càng được tăng trưởng theo hướng bền vững. Thanh Tịnh Đạo Luận của ngài Buddhaghosa mô tả về 40 đề mục mà người thực tập thiền chỉ có thể áp dụng. Phật giáo Đại thừa về sau này lấy danh hiệu Phật, chẳng hạn như là Nam Mô A Di Đà Phật là một đề mục thiền chỉ, hoặc là lấy hơi thở làm đối tượng để quán niệm cũng là một đề mục thiền chỉ, hay là lấy đề tài phát triển tâm từ bi xóa hận thù cũng là một đề mục thiền chỉ. Nhờ đó cột tâm lại mà theo Đức Phật á, vô sự bất biện, chế tâm nhất xứ, tức là khi mà mình làm chủ tâm ở một chỗ thân đâu tâm đó, việc gì đã xảy ra thì tâm có mặt đồng hành với nó, thì lúc đó mọi thứ đều được thành công. Quý vị có thể thực tập mỗi ngày như thế này 8 phút thôi, ngồi trong tư thế thoải mái, không nhất thiết là ngồi xếp bằng, ngồi trên ghế có cái tựa lưng. Đối với những người già đau nhức xương khớp, thoát vị đĩa đệm, thì ngồi có những hỗ trợ đó rất thuận lợi. Vì bản chất của thiền chỉ và thiền quán không phải là nằm ở tư thế ngồi, mà là làm chủ tâm, làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ hành vi và làm chủ cuộc sống này. Quý vị liên tưởng như sau: khi hít một hơi thở thật dài, tôi đang đưa vào trong cơ thể này thanh khí, niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, an lạc. Khi thở một hơi thở thật dài, tôi đang tống trượt khí ra cùng với nỗi khổ, niềm đau, sầu bi, u não, căng thẳng, phiền muộn, hận thù, quan trái ra khỏi cuộc sống tôi. Khi mà hít một hơi thở như vậy, dài đó được hiểu là khoảng 7 giây, ngắn trung bình là 4 giây. Quý vị dừng lại khoảng 2 giây để cho khí nó được vận chuyển trong cơ thể. Và lúc mà thở ra đó, thì dùng đan điền xẹp lại, dùng ngực hẹp lại. Rồi khi thở vào đó, thì hơi thở đi vào vị trí nào cho đó là phình lên. Cứ nhớ đơn giản là thở vào, phình phình phình, thở ra, xẹp xẹp xẹp. Và một chu kỳ như thế, quý vị đếm 1. Đến con số thứ 49, nếu với hơi thở dài, quý vị đã có 15 phút thực tập. Nếu với hơi thở ngắn, quý vị sẽ có được 8 phút thực tập. Làm như thế đó, thì mọi căng thẳng, mệt mỏi nó tự động tan biến. Và quý vị sẽ thấy cuộc đời quý vị lên hương, sáng suốt, minh mẫn, thoải mái, an lạc, bình an. Chị em phụ nữ nên thực tập thiền chỉ này nhiều chừng nào tốt chừng đó. Vì chị em phụ nữ đó là một cái đài cảm xúc. Mà người ta thường nói là gì? Sáng nắng, chiều mưa, trưa râm râm. Tức là cái đài cảm xúc là nó thay đổi thất thường lắm. Và phải tu để làm chủ. Thiền quán thì gồm có 4 đối tượng: quán thân, quán cảm xúc, quán tâm và quán pháp. Quán thân thì chỉ nhớ là thân là tổ hợp, không phải thuộc về tôi. Thân là công cụ, không phải là thượng đế. Cho nên tôi không nên trở thành kẻ đầy tớ của thân. Thân là phương tiện, như một chiếc xe đưa tôi trên hành trình của cuộc sống. Thân này đó được là tổ hợp quá, cho nên tôi phải vượt lên trên những giới hạn của thân. Cảm xúc thì chia làm 3 nhóm. Nhóm tiêu cực gồm có cảm xúc khổ đau và cảm xúc không hoan hỷ. Nhóm tích cực đó thì gồm có cảm xúc hoan hỷ, cảm xúc hạnh phúc. Nhóm 3 đó là thản nhiên, tức là vượt lên trên 2 nhóm cảm xúc đó lập. Là người tu tập ở mức độ cao đó phải nhấn mạnh đến nhóm cảm xúc thứ 3, đó là thản nhiên trước các nghịch cảnh thăng trầm vinh nhục thành công thất bại lên voi xuống chó, chúng ta vẫn giữ được điềm tĩnh. Ai chưa đạt được điều này thì biết rằng là cái trình độ tu của mình là còn kém đấy, và phải nỗ lực. vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn, nó thuộc về cái lẳng quẳng của cảm xúc tiêu cực. Tâm thì có các cái phạm trù: tâm thiện, tâm ác, tâm chân, tâm vọng, tâm phàm, tâm thánh, tâm xấu, tâm tốt, tâm sân, tâm hoan hỷ, tâm hận thù, tâm tha thứ, tâm từ bi, tâm hẹp hòi. Chúng ta phải nêu cam kết là loại trừ hết các cái hạt giống xấu của tâm và giữ lại tích cực thôi. Và quán pháp thì chia làm hai nhóm. Nhóm pháp thế gian thì gồm có năm trói buộc tâm: tham ái, sân hận, hoài nghi, hôn trầm, trạo cử, rồi quán về năm tổ hợp cơ thể, đó là thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, rồi quán sáu giác quan và sáu đối tượng giác quan. Đó là những cái thuộc về phàm. Đồng thời chúng ta phải thực tập quán và thực tập bát chánh đạo, bảy bồ đề phần, tứ thánh đế để vượt qua những cái trói buộc tâm như trên. Thực tập như thế được gọi là thực tập thiền quán, còn được gọi là thiền tuệ, hay còn gọi là thiền minh sát tuệ, hoặc là nói sát vô ngay cái tiêu đề của đó là thiền tứ niệm xứ. Và Trung Hoa còn gọi thiền này đó là thiền Như Lai, là của Đức Phật. Là đệ tử Phật mà không thực tập các loại thiền này đó, thì quý vị đã bỏ mất đi một trụ cột rất quan trọng trong ba trụ cột tâm linh đạo Phật. Hai trụ cột còn lại đó là trụ cột đạo đức và trí tuệ. Rất tiếc là rất nhiều hành giả Tịnh Độ Tông đã bỏ đi yếu tố thiền. Ở phương Tây ngày nay đã có cuộc cách mạng văn hóa thiền. Giới trí thức bỏ Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Tông giáo, Anh giáo, Hồi giáo để đi theo đạo Phật, vì họ phát hiện ra thiền chỉ, thiền quán của Đức Phật đã quá sâu sắc, giải quyết được các vấn nạn của cái thời công nghiệp hiện đại, mà bây giờ ta gọi là cái công nghệ gọi là version 4, công nghệ 4, phát triển mạnh về trí tuệ nhân tạo, thì con người đó trở nên rất căng thẳng, ít được thư giãn về não, về ý thức. Cho nên thực tập thiền đó lại là một cái nguồn, đó là thăng bằng được cảm xúc, ý thức, bao gồm loại suy diễn dịch quy nạp tổng hợp, đó làm cho con người trở nên đó là bình an hơn. Đang khi đó Phật tử ở châu Á vẫn tiếp tục chối bỏ thiền, vì nghĩ rằng là thiền là dành cho các hành giả của thiền tông. Thực ra đó là Đức Phật dạy thiền cho mọi người, nhờ ngồi thiền mà Đức Phật giác ngộ. Cho nên quý vị giàu có tu Tịnh Độ hay là tu pháp môn nào, nhớ mỗi ngày nên có 8 phút đến 15 phút ngồi thiền. Để hiểu rõ về vấn đề này thì quý vị vào Google gõ Thích Nhật Từ gạch ngang thiền tứ niệm xứ, thì tôi có 8 bài giảng phân tích rất chi tiết về vấn đề này. Và càng thực tập thì quý vị sẽ thấy là gì? Chúng ta sẽ có được những loại phước, đó là gì? Phước hạnh phúc. Nhờ thực tập thiền chỉ, quý vị không có loạn động, lăng xăng, mất phương hướng, và trở nên rất là quả quyết, tập trung, dứt khoát, làm cái gì là thành công cái đó. Và nhờ tu thiền tuệ, quý vị mở được trí tuệ. Cho nên các vấn nạn trước đây quý vị thường bị bí lù, bây giờ đã thấy rõ mồn một: dây mơ, rễ má, nguyên nhân chính, nguyên nhân phụ, chủ quan, khách quan, mình và người. Và giải quyết đó một cách rất là êm thấm, không để lại các phản ứng phụ, rất tích cực. Và nên cố gắng làm. Điều 4: hạnh cung kính. Cung kính thường phát xuất từ tâm khiêm hạ, khiêm tốn, bình dân, giản dị, thật thà, chất phác. để cung kính người được tốt đó, quý vị nên nhớ là trong mỗi con người, dầu là hèn, nghèo, thấp bé hơn mình, đều có tiềm năng Phật, hạt giống Phật, búp sen Phật, và có thể trở thành Phật trong tương lai. Quý vị có thể liên tưởng đến Bồ Tát Thường Phát Khinh trong Kinh Pháp Hoa: tôi không dám khinh ngài, khinh anh, khinh chị, khinh ông, khinh bà, vì anh chị ông bà sẽ là Phật trong tương lai. Cho nên làm cha mẹ phải nhấn mạnh đến giáo dục loại này, đừng có khinh thường con cháu mình. Thường người mẹ người cha đó nuôi đứa con đó là từ cái nấm ruột mà nó lớn dần dần lên, mình cứ thấy nó nhỏ hoài không thấy nó lớn. Mặc dù ngoài xã hội đó có nhiều người con đó là ông này bà nọ, mà về nhà cha mẹ cứ nghĩ như là con thơ của mình mấy chục năm trước rồi. Bằng tâm khiêm hạ đó, vị học được rất nhiều thứ ở người khác về những lĩnh vực chuyên môn mà mình không có phải là sở trường. Không tự ái, không xấu hổ, không mặc cảm, chúng ta học hết. Trình độ cao, tri thức giỏi, vị trí xã hội đẳng cấp mà có tâm khiêm hạ, quý vị sẽ được đắc nhân tâm. Tôi đi đâu đó ở các tỉnh thành thì cũng bị người phát hiện ra. Thế là nhiều vị trả lời hỏi có phải thầy là thầy Dật Từ không, thì thường tôi trả lời đùa câu là hình như là giống chứ chưa phải. Mấy Phật tử đó họ nói liền ngay lập tức là đúng rồi, chứ thầy Dật Từ cũng đẹp trai, cũng cao lắm chứ đâu phải giống như thầy. Thực tế thì người ta xem băng giảng đó, ta xem có nửa người. Mà người lùn hay là người cao đó, nửa người từ ngực trở lên đó đều giống nhau, đâu có xác định rõ được, phải không ạ? Ở đây có ai nhìn thấy nít vui chui xích chưa? Một chàng trai không chân, không tay, chỉ có cái thân khoảng chừng 8 tấc thôi. Bây giờ nếu mà quay nửa người thì anh ấy cũng giống như là một người đàn ông là 2 mét, đâu có khác biệt. Rồi một số người khác đó thì họ nhận ra nên họ không có hỏi, họ tới xin chụp hình. Mà rất là dễ thương, đứng cạnh thầy Dật Từ cái từ khi họ quỳ xuống. Tại vì họ sợ họ cao hơn thầy Dật Từ tự gái. Đó là hạnh khiêm hạ. Thì tôi thường khuyên họ là gì? Quý vị có phước tướng, hãy nên hạnh phúc với nó. Còn thầy Dật Từ không có phước tướng thì có phước khác bù lại. Cho nên là khi bày tỏ lòng cung kính người khác đó, thì chúng ta sẽ được mọi người kính trọng. Cho nên phải thực tập kính trên, nhường dưới, sống hài hòa, thì quý vị sẽ có được cái phước tôn kính. Tôn kính trước Phật, xá Phật, lại Phật, rồi dạ bẩm trình thưa, trước khi đi thưa cha mẹ, trở về nhà thưa cha mẹ, vợ chồng mà tương kính lẫn nhau, bạn bè quý trọng nhau, thì đảm bảo rằng là những người như thế là luôn luôn sống trong vòng tay của sự thương yêu giữa những người gọi là xung quanh, lệ lạc đó là rất lớn. Để xóa đi cái tâm cống cao ngã mạn đó, thì quý vị cứ liên tưởng giống như Bồ Tát Mã Minh so sánh mình với Đức Phật. So với Đức Phật, con thấy rằng con chỉ là ánh lập lòe của con đơm đớm về đêm. Còn ngài đó, tức là Đức Phật, chính là vầng thái dương. Đơm đớm về đêm thì không tạo ra ánh lửa được, ánh đèn được, ánh điện được, nhưng mà nó tạo ra sự lập lòe. Mà vào cái trời tối 30 đó, tối ù đó, khi mình đi thì mình sẽ nhận dạng ra được. Nhưng mà ở ban ngày đó thì con đom đóm nó không là gì hết đó. Mặt trời đó thì chiếu soi ngày và đêm, mặt trời chưa từng mọc, do vậy mặt trời chưa từng lặn, Ở trên thì Đại Bác Niết Bàn nói rõ lắm. Chúng ta do vì cái gốc quang học ở trên địa cầu mình thấy có hiện tượng mọc và lặn của mặt trời, thực ra nó xoay theo cái quỹ đạo của nó, chiếu soi không thiên vị, không gián đoạn, không lặn tắt. Cho nên trong các loại ánh sáng, Đức Phật khẳng định mặt trời là số một. Và Đức Phật thường lấy mặt trời làm biểu tượng cho trí tuệ. Bây giờ mình giỏi so với những người giỏi hơn mình đâu là gì đâu, thì có gì đâu phải hãnh diện, tự hào, tự cao, tự đại để cho mọi người ghét. Nhưng mà đừng giả bộ khúm núm, đừng giả bộ khiêm tốn, phải khiêm tốn chân thành. Còn giả bộ khiêm tốn là nó khó ưa lắm. Và làm được việc đó thì quý vị sẽ được mọi người kính trọng. Điều năm, hạnh phục vụ. Tiếng Bali gọi là vaya, vacha. Phục vụ còn có nghĩa là phụng sự, chăm sóc, giúp đỡ, làm tình nguyện viên, làm phụng sự viên, làm người công quả, làm người là dấn thân. Về phương diện này đó, nhiều Phật tử chưa làm được, chỉ mới dừng lại là đi chùa, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, bái sám, và nghĩ rằng là phước sanh vô lượng, tội diệt hà sa rồi. Rút cuộc rồi, suốt một kiếp tu không có phước gì ngoài cái phước tôn kính. Phải tham gia phụng sự. Phụng sự thì có nhiều lĩnh vực. Phụng sự chắc xám được xem là cao nhất. Phụng sự bằng tiền bạc, tức là hiến tặng các sơ hồ pháp cho các Phật sự và thiện sự. Phụng sự bằng sức lực, tức là công quả, công phu, công đức, xung phong. Và phụng sự bằng việc kêu gọi mọi người cùng làm các việc nghĩa, là tùy theo vị thế xã hội, quỹ thời gian, nguồn phước báo mình có, mà mỗi người nên chọn ra hướng phụng sự cuộc đời. Trong các loại phụng sự thì phụng sự đạo là có giá trị cao nhất. Ví dụ như quý vị có 5 triệu đồng trao tặng một học bổng, thì dĩ nhiên tặng cho một sinh viên thì các cháu đó đó sẽ có thể vượt qua cái khó khăn trong một học kỳ. Nếu vị đem cái số tiền 5 triệu đồng đó để cúng học bổng cho một vị tăng tài, thì sau 4 năm, 5 năm đào tạo, cái vị đó sẽ trở thành là một vị giảng sư, mang lợi lạc cho hàng ngàn người, hàng vạn người. Nói như vậy không phải là để cho chúng ta so sánh, chọn lựa cái cao, cái thấp. Phật sự nào, thiện sự nào cũng có những giá trị nhất định. Cho nên mỗi người đó, tùy theo cái tâm nguyện của mình mà chọn lựa lãnh vực để phụng sự và đóng góp. Tôi thường chia Phật tử làm nhiều cấp. Phật tử ngoài cổng chùa, tức là những người lâu lâu mới xẹt chân đến chùa một lần, thắp vài cây hương, lại vài vái Phật, cúng vài nải chuối, rồi cầu nguyện mua may bán đất, nhà cao cửa rộng, thăng quan tiến chức, rồi vật chất đủ đầy. Đó là những người vĩnh viễn còn ở ngoài cổng chùa. Phật tử có học Phật, tức là nghe Phật pháp trên mạng, đọc kinh sách Phật tại nhà, vào thư viện Phật giáo, vào các lớp học Phật giáo, hoặc là nghe Phật pháp online. Đó là những người đó bắt đầu mở được trí tuệ. Và Phật tử có tu Phật, biết áp dụng lời Phật dạy vào trong đời sống thực tiễn để mang được lợi lạc cho mình và cho người. Và cuối cùng đó là Phật tử có phụng sự. Thế là sau khi trải qua Phật tử có tu, Phật tử có học, thì phải dấn thân là Phật sự. nhiều Phật tử tại gia chẳng hề quan tâm đến điều này. Mỗi chùa mà nếu chùa nào cũng tổ chức một ngày tu vào chủ nhật cho hàng ngàn người đó, thì chúng ta cũng phải cần có cả 100 người đến 150 người làm công quả chứ. Thì đó những người làm phụng sự. Ở chùa tôi và thầy Phước Tiến thì giống nhau ở chỗ là gì? Loa có mặt khắp nơi, người làm nhà bếp vẫn nghe được, đang lặt sao vẫn có thể xem được video. Để họ bị thiệt thòi chứ. Ở trên giảng đường, chánh điện, các Phật tử đang tu, đang trải nghiệm, thì ở dưới nhà bếp họ cũng được vì tu. Và đồng thời đó, họ đang phụng sự cho bao tử của những người tu. Thì phước đó trở thành là phước gấp đôi. Người thông minh thì vào chùa tìm cơ hội để làm phúc, thay vì đó là tụm ba tụm bảy, chuyện trong nhà ngoài phố, chuyện nhỏ so tâm sự, toàn là chuyện tào lao không. Người tâm sự cũng phiền não, người nghe cũng lãnh đủ. Người nghe sẽ trở thành sọt rác cảm xúc của người nói. Người nói sẽ trở thành là nghiện khổ đau, kể lại khổ đau, gặm nhấm khổ đau, và không thể vượt qua được khổ đau. Còn cái công việc của chúng ta là gì? Phải buông xả đó. Cho nên nó phải tìm việc, việc Phật, việc đạo, việc thiện, việc nghĩa, việc phúc mà làm. Quý vị cứ xem như là một cái cuộc đua xe đạp đi. Tất cả mọi người nó phải gọi là hết sức lao tới phía trước để trở thành là người dẫn đầu. Trong cái cuộc đua marathon có thể hàng ngàn người, nhưng mà chỉ có vài người về đến đích sớm nhất thôi. Thì trong việc là phụng sự, chúng ta cũng phải tinh nguyện xung phong, trở thành những con chim đầu đàn, lãnh đạo đạo tràng. Và khi làm việc đó, quý vị nhớ là gì? Lãnh đạo là lãnh đạn. Quý vị sẽ trở thành là hồng tâm, bị phê bình, chỉ trích, dòm ngó, nói xấu, tấn công, phê phán, thậm chí là phá hoại của những người thiếu tâm từ hỷ và hận thù. Và xem đó là chuyện thường, để là không có phải bỏ cuộc để chừng. Có phụng sự người khác thì quý vị mới có phước được. Phụng sự cha mẹ, người thân, làng xóm, phụng sự Phật sự cho chùa, tham gia các cái phong trào tình nguyện, công ích. Và mỗi lần làm như vậy đó là phải lồng cái Phật giáo vào để dẫn dắt những người yêu quý mến đạo Phật trở thành Phật tử. Thì đó là phụng sự rất là có giá trị lớn. Điều 6, hạnh hồi hướng. Gọi đủ là hồi hướng công đức. Đây là sự thực tập mở tâm từ bi, mà điểm bắt đầu của đó là gì? Thể hiện sự quan tâm đối với những người kém may mắn hơn mình. Việc đó được gọi là thực tập tâm bi. Tâm bi là thông cảm các nỗi khổ niềm đau, các kém phước báo, bất hạnh mà người khác, bao gồm người thân và người dân, đang gặp phải. Thì sự quan sát này, thông cảm này, nó làm cho chúng ta không thể bàng quan vô tích sự được. Chúng ta phải nhập cuộc. Hành động hồi hướng công đức đó là xoay tâm mình về và muốn hiến tặng các cái quả phúc mà mình đã tạo dựng được, rộng là nhiều kiếp, đơn giản hết là một vòng đời người, hay là một cái việc Phật sự cụ thể nào đó, chia sẻ cho những người đang cần đó. Nên nhớ rằng đó, hồi hướng công đức thì công đức vẫn còn nguyên. Nhưng mà tại sao chúng ta phải làm? Vì nếu không làm, quý vị sẽ dựa vào luật. Đèn nhà ai lấy tỏ, chuyện người nào lấy đo, chứ tôi đâu có phải có trách nhiệm gì để lo cho con người khác, công dân của nước khác. những người thuộc gia đình khác. Về luật đó thì chúng ta được quyền nói như thế, nhưng mà về tình người đó nói như thế là thiếu sót. Thì mở tâm mình ra. Sau khi mở tâm chia sẻ hồi hướng phước báo cho người khác rồi, chúng ta phải có các hành động cụ thể nói tiếp theo sao. Tôi nói ví dụ như tháng 5 2017 đó, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay Chùa Giác Ngộ đến Tây Ninh để làm từ thiện cho 1.000 kiều bào hồi cư từ Campuchia về đang sống ở Hồ Dầu Tiếng. Tôi nghĩ tưởng đến việc làm thế nào để giúp họ vượt qua cái khó khăn. Tiếng kiều bào thì nghe rất là thiêng liêng, kể từ thời cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt, khi nói kiều bào là yêu nước. Còn trước đó là kiều bào đi vượt biên là phản quốc. Nhưng khái niệm kiều bào Campuchia nghe nó xót xa lắm, vì có 7.000 người Việt Nam sống mấy thập niên tại biển hồ Campuchia đó, không quốc tịch, không hộ khẩu, không chứng minh nhân dân, không nghề nghiệp, không chữ nghĩa, không tiền bạc. Và thân phận của họ đó lệ thuộc vào lòng thương tưởng và giúp đỡ của nhiều người, mà phần lớn là người Việt Nam. Cho nên tôi muốn hồi hướng công đức đó cho họ. Và ngay buổi phát quà đó, tôi đã nảy sinh ý kiến nhờ chính quyền huyện sắp xếp gặp chính quyền tỉnh, và ông phó chủ tịch thường trực của tỉnh đã tiếp đoàn. Chúng tôi đã đề xuất rằng đó, 183 căn nhà cho 1.000 người này đó, hãy để Quỹ Đạo Phật Ngày để chúng tôi phát tâm. Và hiện nay đó thì chúng tôi đang chờ họ giao đất, mọi thủ tục đã xong hết rồi, thì có thể là trong tháng 9 này đó là khởi công xây. Thì tôi đoán là khoảng chừng 7 tháng là hoàn tất. Từ khi làm việc đó thì tôi đề nghị chính quyền tỉnh phải nhập cuộc và giúp cho hai việc. Thứ nhất đó là hạ tầng cơ sở, san lấp đất, rồi làm đường, điện, nước. Thì cái phần đó đó cho diện tích 183 căn nhà đó, nó tốn khoảng 6 tỷ đồng. Còn chi phí xây đó khoảng 11 tỷ đó thì bên chúng tôi làm. Như vậy là nhà nước một phần 3, còn là người hỗ trợ là 2/3. Và đồng thời chúng tôi cũng đề nghị là sau khi xây dựng xong đó thì chính quyền địa phương phải là xóa nạn mù chữ và đào tạo hướng nghiệp cho 1.000 người này, bằng không họ tiếp tục trở thành cái bang. Chỉ có khác hơn là thay vì sống lên đên trên nước, bây giờ họ có nhà, thế thôi. Như vậy, từ sự hồi hướng công đức, chúng ta phải cam kết làm các điều phúc cụ thể cho họ. Chứ mà không á, các Phật tử sẽ sống ở trên mây không à. Nguyện đem công đức này hồi hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Lời niệm Phật 2-3 câu rồi nó trở thành Phật đạo. Làm công quả được có 5 phút, 10 phút rồi trở thành Phật đạo. Đâu có đơn giản vậy. Mà còn rồi chia sẻ hết tất cả chúng sinh gồm 7 tỷ người, hàng ngàn nghìn tỷ các loại côn trùng, động vật bò sát, động vật bốn chân, động vật dưới nước, động vật ở trên trời. Tức là mình nói khống nhiều quá. Dĩ nhiên đó là mở tâm từ bi, chúng ta phải phát nguyện như thế, nhưng sau đó phải làm. Còn người nào chỉ có nói như vậy không mà không làm đó, người ta gọi là gì? Chủ nghĩa từ bi vỏ mồm. Chứ nói vậy, thật ra là rất nhiều Phật tử, tôi làm Quỹ Đạo Phật Ngày Nay biết rõ đó, tháng lương họ có 3 triệu mà họ dám cúng 500.000. Nhận đồng tiền đó tôi thấy nó nặng nề hơn những đại gia cúng 500 triệu hay là 1 tỷ đồng. Vì cái nguồn tài chính mà họ thu hoạch được á, nó tỷ lệ gấp mấy chục lần với cái họ cúng. Còn 3 triệu mà cúng 500 là rất lớn, tức là 1/6 cái tiền lương. Mà trong cái thời buổi vật giá leo thang đâu phải là đơn giản. Có nhiều cụ bà cụ ông con cháu cho tiền, tức là nhịn ăn chắc chiêu dành ra một khoản nhỏ để làm từ thiện, đó là từ hồi hướng công đức đi đến là việc làm phúc cụ thể. Còn thực tế mà nói hồi hướng với phước đó vẫn còn y nguyên với mình cho nên phải tập hồi hướng xong là phải làm, làm để mới có công đức. Bảy, tùy hỷ công đức. Trong trường hợp ta kém phước báo hơn người về phương diện phước tướng, tức là đẹp trai đẹp gái, phước sức khỏe, tức là mạnh cùi cụi, phước tuổi thọ, sống 70 tuổi cho đến 120, phước tài sản, vật chất tiện nghi đủ đài, thậm chí là ngủ trên đó là tiền sự biển bạc đó, rồi phước thượng duyên, đi đâu là có quế nhân phù hộ giúp đỡ, phần lớn là quý bà đẹp gái đó có được cái phước này, đi đâu chỉ cần nhe miệng ra cười nhờ cái người ta làm là mệt xỉu luôn. Và phước trí tuệ, tức là sáng suốt, minh mẫn, hiểu biết, giải quyết vấn đề gì đó là dứt điểm và có hiệu quả cao. Đó là 6 nhóm phước báo khi các Phật tử tại gia đến đảnh lễ Phật, Đức Phật thường chúc tụng và hướng dẫn họ làm. Bây giờ mỗi người hãy tự đánh giá mình đi, trong 6 loại phước báo đó mình có được cái gì và thiếu cái gì. Có được cái nào thì nên nhớ ăn xong rồi phải chăm sóc cái gốc để tiếp tục được hưởng nha. Cho nhiều người lấy cái phước sắc đẹp là đi lừa người này đi lừa người kia, phá sạch sành xanh cả chài lẫn chì, là làm sao mà kiếp sau được hưởng. Người ta nói phụ nữ mà sinh ra đẹp đã được lấy chồng một phần nữa rồi, tức là cái phước của cái nhan sắc. Đàn ông mà cao ráo nam vương thì đi đâu cũng được là các hãng thời trang mời để quảng cáo, đó là cái phước. Và ở những nước nghèo người ta nhấn mạnh đến cái phước này. Thì bây giờ nếu mình không may mắn không được phước đó thì đừng ganh tị, vì ganh tị là mình xấu hơn, kém hơn, tệ hơn, khổ hơn, về ăn không ngon ngủ không yên. Cho nên mở tâm từ bi, mở lòng cao thượng để thể hiện sự hoan hỷ về những phước mà người khác có, mình thì chưa. Thay vì ghét bỏ họ, cô lập họ, nói xấu họ, quậy phá họ, hãy tán dương những điều hay. Tùy hỷ là bước đi đầu, bước thứ hai là tán dương. Người ganh tị khổ lắm. Phụ nữ thì ganh sắc đẹp, đi đâu thì đỏ nhan sắc, rồi chạy đua quần áo, thời trang, mẫu mã, model, hàng hiệu. Cái đó là chê phụ nữ. 10 người mà nếu không có tu là hết 9 người bị dướng rồi. Còn quý bà mà chịu khó đến chùa tu á thì đỡ cái này dữ lắm. Đến chùa thì mình bình dân giản dị, mặc áo tràng hết, không son phấn, không mùi hương, để mình trở nên bình dị và khỏi phải gây cái sự chú ý của người khác. Nhưng mà ở nhà mà quý bà lè phè quá thì coi chừng mất chồng. Phải nhớ ở chùa ở nhà khác nhau à. Sang trọng là đừng có sang trọng ngoài đường, vì sang trọng ngoài đường á là các ông khác ông hưởng, quý bà phải sang trọng ở nhà. Mà thường quý bà làm ngược lại, sang trọng ngoài đường nhưng mà ở nhà đó thì lè phè quá, cái cảm giác nhàm chán dễ xuất hiện, đó là tâm lý. Cho nên là phải bày tỏ lòng vui mừng với thành công, hạnh phúc, phước báo, thuận duyên mà những người khác đang đạt được hoặc là sẽ đạt được. Thì nhờ đó quý vị sẽ có được cái gương mặt rất là vui tươi, hạnh phúc, lúc nào cũng nở như nụ cười. Nhớ là đừng có bao giờ gọi là khóc những giọt nước mắt khô không lệ, mà bên ngoài thì cười nhau. Cái đó nó khổ lắm, là đè nén, ức chế. Mà bản chất của nó là gì? Giả dối. Phải tập vui thật. Người nào thực tập tâm từ hỷ đó thì sau thời gian á, gương mặt mình á đẹp trai ra, đẹp gái ra, già thì đẹp lão. Biểu hiện của tâm từ hỷ là gì? Khen ngợi, tán đồng những việc làm tốt, những giá trị của người khác dâng hiến cho đời. Ai mà trong một kiếp người chưa từng làm được việc đó thì phải học hỏi và biết rằng là mình vẫn còn rất là thấp. Còn chị em phụ nữ bị vướng vào cái thiếu từ hỷ là gì? Đối với những người đẹp hơn rất là khó, phải tập làm. Ngoại trừ là không từ hỷ việc chồng mình có người thứ hai thôi, cái đó thì ok. Còn tất cả các việc còn lại phải biết tùy hỷ công đức. Điều 8, nghe Phật pháp. Thời Đức Phật đó, để mở được chân lý sống đời đạo đức đó, người tu học Phật chỉ còn một cách duy nhất, đó là trực tiếp đến chùa gặp Phật, gặp Thánh Tăng, gặp chân tăng để thưa thỉnh và nhờ đó được lắng nghe. Học hỏi gương hạnh này thì các Phật tử tại gia nhớ đến chùa đó, đừng có kể chuyện tràn gian đại hải, rồi đừng nhờ các thầy các sư cô bói toán xem quẻ phong thủy địa lý, vì những thứ đó là mê tín. Quý vị chỉ cần tập trung á, nhấn mạnh đến cái gút mắt nỗi khổ niềm đau vướng kẹt mà bản thân và các thành viên gia đình đang gặp phải là cái gì. Trình bày đó 2 phút 3 phút thôi, tập thói quen nói trọng tâm. Nhiều Phật tử ở hải ngoại họ mua mấy cái thẻ đó Alo Việt Nam, gọi về đó: thầy ơi, cho con được nửa tiếng trình bày. Nó: thầy không có thời giờ đâu, 3 phút được không? Có nhiều người tự ái: thôi nếu thầy không cho thôi, alo goodbye thầy. Những người đó tôi cho rằng là nghiện kể. Mà người nghiện kể thì không giỏi trị liệu, tức là họ nghiện khổ đau, họ muốn người khác đó là cảm nhận được cái khổ đau của mình, biết được khổ đau của mình. Và thời kỹ thuật số này đó, họ chia sẻ cái khổ đau đó trên trang mạng xã hội, đó là dại dột. Vì đó là hàng triệu người ta có coi, ta có giải quyết được gì cho mình đâu. Cho nên tư vấn nghe pháp á, thì phải gặp những người chuyên môn và phải đến nơi. Ở xa thì có thể qua điện thoại, nhưng mà phải nói trọng tâm, thì để cái người có kinh nghiệm như các thầy các sư cô đó hướng dẫn cách thoát ra. Còn cái nếu mà mình chưa thấy thỏa mãn đó, thì mình hỏi đầu sâu vào, trong tình huống đó thì giải quyết như thế nào. Hoặc là các thầy mà có kinh nghiệm nữa đó thì chưa cần nghe mình hỏi, người ta tự động khai thác để tìm thấy một cái bức tranh toàn cảnh về cái vấn nạn đó và tìm ra các giải pháp thích hợp. Tôi làm tư vấn 15 năm. Các cháu thanh niên đó được cha mẹ dẫn đến chỉ cần tiếp xúc với tôi 2 phút là tôi nắm hết rồi. Có nhiều cháu đó ma túy, đập đá, thuốc lắc, hít keo, cỏ mỹ, bồ đào, heroin, ở nhà không ai biết. Tôi khai thác là họ khai hết. Rồi có nhiều cháu bị thất tình mà cha mẹ cũng không biết. Có nhiều cháu mất ngủ cả tháng trời mà cha mẹ không hay. Rồi cứ nghĩ là con mình là bị ma nhập, ma ám, ma phá, ma quậy. Đó là những cái chứng bệnh mà nguyên nhân của khổ đau đó nó lộ rõ ra, phải truy tìm khoanh vùng nó lại, khắc phục nó thì quả xấu nó hết, thì không làm. Cho nên đó phải có tâm nghe pháp, tức là tế để học hỏi thay vì mình nói, kể chuyện gia đình mình cho các ông thầy nghe làm gì. Vì mấy thầy, mấy sư cô đâu có nhu cầu trở thành cái kho chứa dữ liệu thông tin của Phật tử tại gia, không cần cái đó. Các thầy, các sư cô ta chỉ cần những thông tin căn bản: Phật tử A có sở trường gì, Phật tử B có nguyện vọng gì, Phật tử C có cái nguồn tiềm năng đóng góp gì. Để khi có Phật sự đó, người ta gọi đúng chỗ, mời đúng người, để cho những người đó có cơ hội làm phúc và phụng sự. Ta chỉ cần nhớ bao quát như thế là muốn mệt rồi. Chứ bây giờ mình đi kể cái chuyện trong gia đình của mình đó là đủ thứ hết mà không tìm giải pháp. Cho nên á, phải hỏi để các thầy chia sẻ Phật pháp. Vai trò chính yếu của tu sĩ là bậc thầy tâm linh, để cho các tu sĩ đó phải phát huy được vai trò dẫn dắt. Cho nên Phật tử phải có tâm nghe pháp. Từ năm 2000 đó thì tôi làm trang web Đạo Phật Ngày Nay, giới thiệu Đại Tạng Kinh Việt Nam dịch Việt, hàng trăm quyển sách Phật giáo, hàng ngàn các bài nghiên cứu. Đến 2004 tôi làm Đại Tạng Kinh Phật Giáo bằng âm thanh. Đến nay đó thì hầu như đã thực hiện âm thanh hóa các kinh điển. Rồi hàng trăm các quyển sách nói đã được phổ biến miễn phí cho mọi người được lễ lạc. Ngoài ra thì Chùa Giác Ngộ còn có trang chùagiacngộ.com, 3.700 bài pháp thoại của tôi. Trang banhoangpháp.com, hàng ngàn bài pháp thoại của 80 giảng sư ở khóa tu Một Ngày An Lạc Chùa Phổ Quang. Phật âm.com, 30.000 bài pháp thoại của khoảng 100 giảng sư ở trong nước và nước ngoài. Còn tại đây đó thì thầy Phước Tiến đó là mà Phật pháp ứng dụng, cũng có vài chục ngàn bài pháp thoại. Mục đích là giúp cho Phật tử nghe pháp xóa nạn mù chữ tập thể về Phật pháp, mà nhiều chùa chưa có cái trách nhiệm dẫn dắt này. Tôi làm phó ban hoằng pháp trung ương và cũng là phó ban giáo dục tăng ni trung ương, thấy rất buồn. Tổng số 16.000 ngôi chùa trên toàn quốc á, chưa có được 2% các chùa tổ chức khóa tu có thuyết giảng cho Phật tử tại gia. Phật tử mà không mê tín mới là chuyện lạ. Sức người thì có hạn. 63 tỉnh thành á, đều có mỗi một bang á, là 25 giảng sư. Nhưng mà trên thực tế đó thì ở nhiều tỉnh thành lớn, các giảng sư không hoạt động, chùa không thuyết pháp, chỉ có toàn sinh hoạt tín ngưỡng thôi, lấy đâu mà Phật tử nghe pháp. Cho nên thời này đó, chúng ta có kỹ thuật số, mở nhiều trang web, thì các Phật tử tại gia đó đỡ khổ. Và các Phật tử tại gia nên tạo điều kiện cho người thân mình được nghe. Như là trong nhà đó, quý vị nghe chọn lọc là cái bài nào thật hay, thật hấp dẫn, có tác dụng chuyển hóa tốt, thì nhân cái dịp nào mà người thân có mặt đầy đủ ở nhà, quý vị giả vờ bị lãng tai, mở cái bài đó lớn lên, thì cái người mà chưa có thiện cảm đạo Phật là nghe gì để bế móc. Thì càng tập trung tìm sơ hở bế móc chừng nào đó, người đó dướng câu Phật pháp chừng đó, rất là tốt, không sao đâu. Đến lúc nào đó quý vị đó sẽ thấm lời Phật dạy qua cách diễn đạt của các thầy và các sư cô. Cho nên phải tập nghe pháp. Thì những người có mặt ở khóa tu trên 2.000 người hôm nay tại tu viện Từ Vân là những người thích nghe pháp. Thay vì ngày chủ nhật là đi chơi, có quý bà thì cờ bạc, quý ông thì nhậu gái ghiếc, rồi các câu lạc bộ tào lao, vừa tốn tiền, tốn sức, tốn thời gian, tốn kiếp người, mà hậu quả của đó là khổ đau. Các anh chị em Phật tử đó đến chùa để tu học Phật nghe pháp là rất quý, và phải gắn kết một đường truyền internet, chọn những lời giờ thích hợp để mở cho gia đình mình nghe. Đó là quý vị đang mang phước cho gia đình mình. Điều chính chia sẻ pháp. Chia sẻ gồm có hai phương diện. Phương diện tích cực á, được Phật giáo khích lệ là các Phật tử tại gia phải trở thành hoằng pháp viên cư sĩ. Từ năm 2006 thì Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ trương rằng đó cần phải đào tạo ngắn hạn các cái lớp giáo lý cho Phật tử tại gia và kêu gọi các Phật tử đó đó làm gọi là giáo lý viên, chia sẻ những điều mình học được đó cho những người bạn đồng tu, cho con cháu, người thân, bạn bè. Một năm trôi qua là hiệu quả này vẫn chưa cao vì sự năng động nhập thế của Phật tử tại gia trong chia sẻ pháp chưa có. Chỗ nào mà nghe đồn mà rinh hiển là nhiều Phật tử chia sẻ nhau, rủ nhau đi, toàn là mê tín không. Một người chột dẫn một đàn mù đi vào con đường mê tín là kiếp sau tiêu luôn. Cái đó chẳng có phước mà có tội nữa. Còn chia sẻ pháp là làm thế nào để chúng ta đưa Phật pháp đi đến vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên, và phải chia sẻ bắt đầu từ những người thân của mình ở trong nhà. Quý vị có thể là chưa được đào tạo bài bản, nhưng mà nghe cái bài đọc hay quý vị lặp lại, chẳng lẽ không nhớ. Nghe 60 phút quý vị lặp lại 10 phút đâu có khó lắm đâu. Quý vị sẽ trở thành là các giáo lý viên. Quý cô nào mà chuẩn bị lấy chồng đó thì phải trở thành giáo lý viên cho bồ của mình, và phải biến anh ấy trở thành Phật tử. Còn nếu anh ấy không là Phật tử đừng có cưới. Không phải là thầy hù đâu, thầy làm tư vấn thấy rất rõ. Nhiều bà đi làm Phật sự mà phải đi giấu chồng, làm như ăn cắp ăn trộm, phạm pháp vậy đó mà đi giấu, vì ông chồng đó là vô thần, rồi đâu có tin phước báo gì đâu, cho ông biết là cãi lộn, vợ chồng không được vui, hạnh phúc tan nát. Cho nên đó, chuyện đó đã lỡ rồi, mà thay đổi một con người bằng phương pháp đúng thì được, chứ còn mà không thì rất là khó. Là tốt nhất đó, nghe lời Phật dạy, chọn chồng, chọn vợ phải có được 4 yếu tố phù hợp, cùng tôn giáo là 1, cùng đạo đức là 2, cùng hiểu biết và kiến thức Phật pháp là 3, và thứ 4 đó là cùng sự rộng lượng bố thí. Phải chọn những người như thế. Thì đang lúc yêu nhau đó, phụ nữ là hoa hồng tươi, khi lên xe hoa về nhà chồng ở chừng vài năm là trở thành hoa hồng héo. Tận dụng cái giai đoạn mà quý vị đang là hoa hồng tươi đó để dẫn dắt bồ. Còn trở thành chồng rồi không còn áp phê đâu. Hãy nhớ điều đó. Ngoại trừ một số quý bà ngoại lệ quá khéo léo, quá phước báo, trở thành đó là gì? Nội tướng. Và các ông chồng trường hợp đó là gì? Chồng sợ vợ. Số đó không nhiều lắm đâu. Cho nên đó, khôn á và thông minh á thì chúng ta phải nắm cái cán trước khi lên xe hoa, để nắm chắc cái phần hạnh phúc cho gia đình mình. Mà chồng là Phật tử thì không rượu, không ma túy, không gái ghiếc, không ăn chơi, không đàn đúm, thì tự động thời gian, công sức, tâm huyết, chất xám, tiền bạc sẽ đầu tư cho vợ con và gia đình chứ. Chúng ta phải nghĩ tưởng đến điều đó. Và quý ông cũng phải biết điều này để không làm khổ vợ con mình và gieo nghiệp thống cho bản thân mình. Ngày nay thì có máy nghe pháp, mỗi một cái thẻ nhớ tùy theo dung lượng, nếu 16 GB có thể chứa được 750 bài pháp thoại MP3. Năm 2015 trở về trước thì việc tặng biếu đĩa CD và DVD nó còn là hữu dụng. Tôi đoán rằng là chừng vài năm nữa không ai xài DVD nữa đâu, nó trở thành lạc hậu rồi. Cách đây 10 năm trở về trước á, cassette trở thành hữu dụng. Bây giờ không ai xài nó nữa, nó phải đình bản thôi. Cũng giống như là cách đây 15 năm người ta đã bắt đầu ngưng không đánh máy đánh chữ nữa, vì bán ra không ai mua, vì có máy vi tính. Thì cái máy nghe giảng đó, nó chứa quá nhiều bài như vậy. Tiền máy thì khoảng 120, tiền thẻ nhớ thì theo dung lượng khoảng 100, với 220.000 đồng. Quý vị có thể hiến tặng 750 bài chân lý và đạo đức Phật, lợi lạc lớn lắm. Ấn tống kinh, in kinh sách, tặng biếu, giúp đỡ. Sách đó thì rẻ tiền hơn, một cuốn đó, in số lượng nhiều thì theo số trang có thể chỉ có vài ngàn đồng. Hàng năm đó, là chùa Giác Ngộ Ấn Tống có khi đến đó là vài triệu quyển, trung bình cũng phải là vài trăm ngàn quyển để mang lợi lạc cho quần chúng. Đó là cách chia sẻ pháp. Và máy nghe giảng, kinh sách cũng như là các trang web về Phật pháp và pháp âm online đã trở thành các giảng sư di động, vì không có giảng sư nào đủ sức mà đi khắp mọi nơi được. Năm 2007-2012 tôi làm phó ban chánh thư ký của ban hòa pháp tại Sài Gòn. Thì trong thời gian đó tôi đã nỗ lực mở thêm được là trên 10 giảng đường tại Sài Gòn bằng cách là vận động các chùa, rồi mình điều phó giảng sư đưa về thôi. Nhưng mà nhiều chùa người ta vẫn không hưởng ứng, chứ không phải đơn giản đâu. Đó là cái khó khăn từ ở phía nội bộ của chúng ta. Tôi nguyện vọng rằng đó, để cho Phật giáo phát triển đó, thì mỗi thầy phải là một giảng sư, mỗi sư cô phải là một pháp sư. 16.000 ngôi chùa, chùa nào cũng phải có thuyết giảng tối thiểu một tuần một lần vào ngày chủ nhật. Thì chùa Giác Ngộ chủ nhật nào cũng khóa tu. Diện tích chùa chỉ có 800 m² thôi, nhưng mà khóa tu trung bình là được 700, khóa tu thiền được 900. Chứ nếu mà chùa đó mà được 10 mẫu thì tôi đoán nó phải là vài chục nghìn người đến. Thì cái lợi lạc đó nó sẽ lớn hơn nhiều chứ. Tu viện Tường Vân này chỉ có mấy ngàn mét vuông mà khóa tu đã được 2.000 người, hết sức chứa rồi. Đã sử dụng toàn bộ công suất của các cơ sở vật chất rồi cho các tiện ích truyền bá Phật pháp. Tôi nghĩ như thế là quá tốt. Và các Phật tử phải nối tay với các thầy, trở thành cánh tay nối dài của Phật trong gia đình mình, ở nơi mình đang làm việc. Nhất là những người làm CEO, tổng giám đốc hay là sếp hoặc là trưởng phòng, hãy tình nguyện trở thành những con chim đầu đàn. Chẳng hạn như là công ty May 10 ở Hà Nội, CEO đó là một Phật tử, tháng nào cũng mời một giảng sư về. Thông báo thì tối thiểu có khoảng 700 công nhân trên mấy ngàn công nhân đăng ký ăn chay ngày hôm đó, nghe Phật pháp và tụng kinh niệm Phật. Đó là chia Phật pháp cho những người thân. Với vai trò là lãnh đạo á, với vị khởi xướng là có người hưởng ứng nè. Hoặc là công ty gỗ Tân Thành ở Bình Dương, tôi có dịp đã thuyết giảng. Thì vợ của tổng giám đốc á, là Phật tử, cho nên xây một ngôi chùa ở trong cái công ty của mình. Và có cái khu nội trú cho vài trăm công nhân khuya và tối. Hàng trăm công nhân là Phật tử đó cũng ở lại để tụng kinh. Vậy cái chánh điện cách cái khu nhà ở của họ chỉ có khoảng 400 mét đi bộ thôi. Còn Trung tâm Y khoa Phước An và Trung tâm Y khoa Hợp Nhân gắn kết với chùa Giác Ngộ, cho nên mỗi năm họ tổ chức cho gần 400 bác sĩ, dược sĩ, y tá và những nhân viên hành chính đó là sinh hoạt để nghe một bài pháp thoại, để giúp cho họ mở được cái hiểu biết về Phật pháp, cho họ nghỉ ngày hôm đó mà vẫn ăn lương, tức là khích lệ họ. Ở vai trò là dẫn dắt đó, thì quý vị có thể làm được nhiều thứ lắm. Quý vị cứ nên so sánh đi. Ở các công viên, quảng trường ở phương Tây đó, Thì người tin lành đó, họ để một cái kệ nhỏ để những cái quyển sách giới thiệu về Chúa và đạo tin lành để mời gọi người đi theo. Đang khi đó các Phật tử chúng ta đó chỉ dừng lại ở việc là niệm Phật, tụng kinh, lại Phật ở nhà, ở chùa thôi, chưa dấn thân. Mặc dù đạo Phật có học thuyết là dấn thân, học thuyết từ bi, học thuyết phụng sự, học thuyết đóng góp đủ hết á, nhưng mà tính thực tế trong việc dấn thân của Phật tử tại gia là quá kém. Thay vì quý vị đó bỏ ra là 10 ngày, 20 ngày hộ niệm để cho một người chết được tâm bình an, và sau khi chết đó, tiếp tục hộ niệm để kỳ vọng họ được giáng sinh, thì mấy chục người chỉ độ được một hồn ma thôi. Hãy tủ ra mỗi người đó đi làm cái công việc dẫn dắt, hướng dẫn, tặng sách, tặng băng, rồi hướng dẫn các cái trang web, thì lợi lạc nó lớn hơn nhiều lắm. Tôi không có phủ định cái giá trị của hộ niệm, vì hộ niệm nó giúp cho người chết được an lành. Chúng ta làm theo truyền thống của nhà chùa xưa nay là đã tốt rồi. Thời hộ niệm nó chỉ 30 phút là chuẩn. Vấn đề quan trọng là tư vấn tâm lý để cho người đó khỏi sợ chết, khỏi sợ đau, khỏi sợ chia ly, khỏi chấp trước, khỏi bám víu, thì cái ra đi đó mới nhẹ nhàng và nhanh chóng. Trọng tâm là nằm chỗ này, chứ đừng có cường điệu và bơm phồng chức năng hộ niệm của mình rằng chỉ cần một vài buổi hộ niệm rồi có là thoại tướng xuất hiện thì người chết được giảng sanh Tây Phương còn lâu á. Đó là quan đường, phản khoa học, phản nhân quả, trái lời Phật dạy. Kinh A Di Đà nói rất rõ, muốn giảng sanh Tây Phương thì phải có đủ 5 điều kiện: căn lành lớn, tức hết tham sân si; công đức lớn, làm Phật sự và thiện sự ở mức độ quy mô và quý mô; tạo nhân duyên tốt lớn, mở đạo tràng, dẫn dắt, chia sẻ Phật pháp, hướng dẫn mọi người cùng tu; rồi pháp âm lớn, lấy dữ liệu ta bà làm chánh nhân xây Phật độ; và thứ năm mới là nhiếp tâm bất loạn. Nhiều pháp sư Tịnh Độ Tông á đã cắt cớ bỏ đi bốn yếu tố đầu, cho Phật tử tại gia ăn bánh vẽ thôi, chứ có niệm Phật nhất tâm 10 niệm là giảng sanh Tây Phương, dựa vào một trong 48 lời nguyện của Tỳ kheo Pháp Tạng, nhớ không phải của Phật A Di Đà nha. Tỳ kheo Pháp Tạng mặc dầu về sau trở thành Phật A Di Đà, nhưng đó là lời nguyện, là một sự hồi hướng công đức. Còn khi độ sanh là phải dựa vào nhân quả, chứ ai mà niệm mình 10 niệm là mình á rước về Tây Phương, còn ai không niệm mình có khác nào chủ nghĩa ô dù. Ai nhớ mình á thì mình á là bao che giúp đỡ, còn ai không nhớ mình thảy cho chết luôn, từ bi chỗ nào. Cho đừng lẫn lộn lời phát nguyện của Tỳ kheo Pháp Tạng với Phật A Di Đà. Do đó các Phật tử phải chia sẻ Phật pháp, và cái gì không biết phải học, đừng có nói bậy nói càng. Muốn làm công tác hộ niệm phải đến chùa học để được hướng dẫn các cái kỹ năng tâm lý, kỹ năng tâm linh, làm sao cho người nghe cảm thấy được an vui, rũ bỏ hết mọi thứ để ra đi. Chứ có ngồi niệm Phật không á, thì người đó chỉ được bình an, chánh niệm ở tâm thôi, còn cái gốc vấn đề chưa dứt được. Tôi nói như thế là hơi mạnh, nhưng hoàn toàn không hề đả phá Tịnh Độ Tông. Tôi chỉ phê phán cái hiện tượng mà nhiều cư sĩ tại gia ngộ nhận và cho rằng là bằng hộ niệm của mình và năng lực của họ hơn Phật, có thể giúp người chết sanh về Tây Phương Tịnh Độ, đang khi chánh nhân của người chết đó không có gì hết. Làm sao mà hợp nhân quả được? Do đó phải chia sẻ Phật pháp, bố thí chân lý Phật, cúng dường kinh điển Phật, máy nghe giảng Phật, và làm mọi thứ có thể. Quý vị học Phật pháp lớp 2 dạy lại lớp 1, học lớp 10 dạy lại lớp 9 được. Ví dụ như mình tham dự ngày tu hôm nay nghe giảng, quý vị có thể lặp lại được chứ. Nếu không nhớ được thì lên tu viện Tường Văn và Thích Nhật Từ ở Facebook á, là có thể nghe lại được chứ. Đâu có khó đâu. Thời này Phật tử thông minh lắm, giỏi lắm, bằng cấp cao, hiểu biết rộng. Chứ đâu phải ngày xưa mà sợ rằng là không làm cái công việc truyền bá Phật pháp, chia sẻ Phật pháp được, phải không ạ? Điều cuối cùng, cải chính kiến thức, tiếng Bali gọi là Ditthi Hucha. Hucha là cải chính. Đạo Phật khích lệ người Phật tử phải dấn thân vào lĩnh vực mở trí tuệ. Vì đó, bóng đêm của vô minh, mê tín dị đoan đó phủ che khắp nơi. Rất tiếc là khoảng thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, tức là 500 năm sau khi Phật qua đời đó, thì Phật giáo bắt đầu có khuynh hướng là tín ngưỡng hóa, tức là vay mượn các tôn giáo để dẫn dắt những người có khuynh hướng tôn giáo đa thần và nhất thần đến với đạo Phật. Nhưng đó chỉ là phương tiện dẫn dắt thôi. Sau khi dẫn dắt xong rồi đó, lẽ ra các tu sĩ phải có trách nhiệm đạo đức xóa đi cái sự phương tiện đó để chỉ dẫn một đạo Phật chân chính, đó là đạo Phật tứ diệu đế, đạo Phật bát chánh đạo, đạo Phật chánh tín, đạo Phật trí tuệ. Thì rất nhiều tu sĩ đã bỏ quên vai trò quan trọng và chính yếu này. Nên các Phật tử tại gia của mình tiếp tục sống ở trong nỗi sợ hãi bởi mê tín dị đoan. Tôi thuyết pháp từ năm 92 khi làm trụ trì chùa, và tôi có quan điểm rất rõ là thà nó quạch toẹt cho các Phật tử biết để họ không có hiểu lan man, mơ mộng, lầm vòng. Và tôi ý thức rất rõ là khi làm việc đó đó sẽ có nhiều vị hiểu chưa tế, hoặc do thành kiến, hoặc cố chấp, hoặc cực đoan sẽ tấn công và chỉ trích tôi rằng thầy Nhật Từ đã phá Tịnh Độ, thầy Nhật Từ đã phá Đại Thừa. Tôi không màng đến, không sợ hãi những sự truy chụp đó. Và công việc của tôi là nói rõ, vì Đức Phật khích lệ các tu sĩ phải có chức năng cải chính tri thức. Như hồi nãy tôi nói rõ đó, là Kinh A Di Đà nói căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn, nhất tâm bất loạn thì được giảng sinh Tây Phương. Còn bất cứ hòa thượng nào, thượng tọa nào, đại đức nào mà nói lại Phật một lại, tội diệt là xa, niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, biết rằng đây là mê tín, mang tính phương tiện dẫn dắt và không có sự thật. Thì bây giờ đó là Phật tử tại gia, quý vị thấy là giờ năm điều kia là điều kiện cần và đủ, còn đây là dẫn dắt, thì quý vị chọn cái nào? Chọn cái đầu chứ, phải không ạ? Mình trở nên là người thực tập nghiêm túc hơn, bài bản hơn. Làm được như thế, quý vị không cần phải cầu nguyện Phật nào hết á, tự động quả là nó sẽ đến, vì nhân quả tương thích. Các tổ thường dạy là gì? Khai trì bất đãi nguyệt, trì thành nguyệt tự lai. Khi đào giếng á, đừng mong á trăng hiện dưới nước giếng, cứ làm cho giếng có nước thì đến ngày rằm, ngày mùng một trăng tự động hiện thôi. Đó là nhân quả. Một hôm nọ Đức Phật rất cắt cớ, gọi các vị tỳ kheo trẻ tập hợp lại, và ngài yêu cầu một chú tiểu dẫn ba con bò cái đến. Sau đó kêu các chú tiểu vắt sữa. Đức Phật kêu là vắt sữa ở sừng, ở đầu, ở chân, ở đuôi, ở bụng. Các chú tiểu đó lắc đầu hết. Vì chắc trong đầu các chú tiểu này nói bữa nay là Đức Phật bó tay chống cơm rồi. Đức Phật hỏi, tại sao quý vị vắt mà không ra sữa, đang khi trữ lượng sữa trong bò cái này quá nhiều, có thể lên đến là 10 lít, 20 lít. Các chú liệu đó trả lời là vắt không đúng chỗ, thưa thầy. Đức Phật kết luận lại, đây là điều mà thầy muốn dạy cho các con nghe. Đó là rất nhiều người đó chỉ cầu điều này, cầu điều kia mà không có gieo chính nhân, không tạo thuận duyên, thì làm sao có quả được? Mặc dù tiềm năng của quả đó là có, giống như sữa đang có trong con bò, ai cũng thấy được hết á, cảm nhận được, sờ mó được hết á, nhưng mà phải vắt sữa ở ngay vú bò thì nó mới ra được sữa. Hoặc là vắt bằng tay mình, hoặc là vắt bằng máy. Còn vắt ở những chỗ khác là không xong được. Thì các quả phúc á, để chúng ta được hưởng phúc là có sẵn. Chúng ta phải gieo đúng chánh nhân. Như vậy cải chính tri thức cho người khác theo Đức Phật quan trọng nhất á, là phải giúp cho người mê tín dị đoan á, trở về với nhân quả. Tôi đi du học ở Ấn Độ vào năm 94, thì lúc đó đó nó đã có cái phong trào triển lãm xá lệ dởm rồi. Nếu lúc đó mà tôi muốn nhận á, tôi có thể sở hữu được á vài chục viên xá lệ của các hòa thượng Miến Điện tặng cho, và trở về giác ngộ lần đầu tiên vào năm 98, sau đó về luôn năm 2002 đó. Tại Việt Nam vào giai đoạn đó thì chưa có ai biết gì về các cái loại xá lệ này. Nếu tôi đem về tôi làm á các cái tháp thật là sang trọng, giá trị hàng trăm triệu, tôi chỉ cần thông báo cho các đại gia kinh doanh thôi, đến này đó là cho họ đội lên đầu thôi, thì họ cúng bao nhiêu mà không được. Tôi lợi thế là đi du học Ấn Độ 7 năm rưỡi tu học tại đây, và đem cái đó về Việt Nam trước thì sẽ được ưu thế hơn là những người mang về sau chứ, phải không ạ? Mà tôi dứt khoát là không làm việc này, và khuyên các Phật tử phải học nhân quả, học tứ diệu đế, học kinh điển, nghiền ngẫm Phật pháp, ứng dụng lời Phật dạy. Thì lúc đầu đó quần chúng đến với mình ít hơn, phần lớn là bên ngoài ta đã nỗ lực rồi, thất bại nhiều, bây giờ kêu tự lực người ta ngán lắm, ta thích cái gì tha lực à, không làm mà được, vì cái tánh lười nó là con ma ngủ sẵn ở trong tâm. Chúng ta thường tìm kiếm những giải pháp dễ dãi, những nỗ lực dễ dãi, nhưng rồi chúng ta không có kết quả. Hiện nay thì tôi phải thừa nhận rằng là tôi làm được một số Phật sự may mắn hơn các tăng ni khác, nhưng tôi không có gọi là truyền bá mê tín. Thì các đệ tử tham gia vào quỹ đạo Phật ngày nay của tôi thì trong vòng 4 năm qua là đóng góp được 85 tỷ rồi. Hoàn toàn không khai thác nổi sợ hãi, mà giúp cho các thành viên tham gia xóa được sợ hãi. Và lúc này họ phát tâm bằng sự hiểu biết, bằng tình thương, bằng trí tuệ, bằng tâm từ bi, bằng sự dấn thân, bằng hành phụng sự. Móc túi của những người sợ hãi dễ lắm. Tôi làm nghề là tư vấn mà. Những người bị tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đa nhân cách, tâm thần quan tưởng, mà phần lớn ở bên ngoài không biết ta đó là ma nhập á, thì khi dẫn đến tôi, nếu mà tôi mà là tà nha, tôi chỉ cần là hù dọa thôi. Gia đình đó ta sợ, ta phải lệ thuộc vào mình, bài biện phải làm trai đàn này, cúng dường kia, vài trăm triệu đối với những người giàu, người ta đâu có tiếc, bỏ tiền ra để mua cái bình an, đâu có tiếc nuối gì. Tôi có thể bỏ đầy túi tôi, sau vài năm làm đạo tôi có thể kiếm được vài chục tỷ, để rồi làm cái gì? Đang khi các Phật tử ta bỏ tiền ra để phụng sự, mình sở hữu đó làm cái gì? Cho nên là phải nói sự thật cho Phật tử hiểu, để thực tập đúng nhân quả. Và tôi thấy có kết quả rõ ràng. Những người đến chùa giác ngộ tu không phải vì sợ hãi hay là cầu phúc nữa, mà họ muốn đóng góp dấn thân phụng sự, vì họ hiểu. Thì những người hiểu mà làm Phật sự đó sẽ làm bền, còn mê mà làm Phật sự đó thì sau thời gian chán là sao mà thấy cầu hoài mà không được, bắt đầu nói là Phật ở đây không thiên, chùa ở đây không linh, ông thầy ở đây đó chưa đủ áp phê, là tiếp tục cái cuộc lòng vòng đó, đi chỗ này sang chỗ khác thôi. Cho nên á, khi làm đạo nhớ đừng làm theo cách là cõi trên. Phải nhớ lời Phật dạy là gì? Giáo hóa thần thông. Nghĩa đen đó là gì? Giáo dục là một phép màu. Giáo dục nhân quả, giáo dục chân lý, giáo dục đạo đức, giáo dục pháp lành. để tạo ra sự mầu nhiệm chuyển hóa cho từng con người và gia đình. Ví dụ như ở nhà quý vị muốn cho con em mình ăn chay, đừng nói ăn chay có phúc, niệm Phật có phúc. Nói như vậy tuổi trẻ bây giờ không thuyết phục đâu, phải nói sự thật. Ăn chay là để nuôi tình thương với các loài động vật, vì con vật nó là bạn chúng ta, nó có được quyền sống ngang bằng với chúng ta. Bây giờ dân trí Việt Nam nó còn thấp, nó chưa cảm nhận được điều này đâu. Nhưng ở phương Tây đó, ta cảm nhận điều đó hay lắm. Thì có một gia đình nọ tôi đến thăm, hai vợ chồng và một đứa con gái khoảng 10 tuổi đều ăn chay. Thì hỏi nhân duyên ăn chay sao, thì người cha trả lời là hôm nọ đến ngày giỗ của ông bà tôi, vợ tôi đó mới cắt cổ một con gà, và đứa con gái nó thấy nó la lên: con ghét mẹ lắm, con thù mẹ lắm, vì mẹ đã giết bạn con. 7 ngày sau nó không hề nói với mẹ nó một câu nào, nó giận mẹ nó. Và đăng ký vợ chồng là Phật tử, nó chưa biết đạo gì hết, mà nó còn có được tâm từ bi như thế. Mình làm Phật tử mấy chục năm mà còn tệ hơn đứa con nít. Thế là hai vợ chồng này là dân trí thức mà cảm thấy xót quá, cho nên phát nguyện ăn chay trường. Ở phương Tây đó, mà người ta biết là người nào mà ăn thịt chó thì người ta ghét lắm, ta khinh thường lắm, và người ta có thể là quỷ kết bạn. Như vậy ăn chay để mở tâm từ bi chứ không phải ăn chay để cầu phúc. Dĩ nhiên là khi ăn chay thì có được giá trị sức khỏe trẻ trung, còn chất bổ trong thực phẩm chay không có thiếu gì hết á. Chúng ta phải nhớ điều đó, tức là cứ dạy nhân quả, dạy đúng chân lý, thì có thể lúc đầu á nghe chưa hiểu, nghe lại, nghe hơi buồn ngủ, nghe lại chịu khó nghi ngẫm chút xíu, để chúng ta không phải mất thời giờ chỉnh sửa mê tín dị đoan của Phật tử tại gia. Để dành thời giờ cho những người Phật tử mới chứ, tiếp tục dẫn dắt họ. Còn thầy cô nào đó mà giáo dục Phật pháp theo hướng phương tiện, để cho ta tin rằng là mình là mầu nhiệm, mình là nguồn phước báo, mình là nguồn ban phúc, thì người ta mê, ta đến thời gian sau đó thì ta nghe được Phật pháp rồi, ta sẽ nói ông thầy này chưa chân thật với mình, ông thầy này còn lừa dối với mình, hoặc ta khéo hơn, ông thầy này phương tiện với mình thôi. Mà thời này là kinh sách internet, kinh sách dạng sách nói đâu có thiếu, người ta có thể kiểm chứng được hết. Và các Phật tử tại gia phải tham gia vào cái công cuộc cải chánh mê tín dị đoan cùng với các thầy, các sư cô, vì tăng ni không thể làm hết được. Kính thưa các Phật tử khóa tu, hôm nay tôi nhắc lại 10 hạnh tạo ra phúc lành là để phản ánh về nhận thức nhân quả, thực tập nhân quả, truyền bá nhân quả, để mọi người trong đó có chúng ta trải được nhân quả phước báo. Và nhớ là phải đi theo cái con đường đó, chứ đừng đi theo những cái lời hứa hẹn mù mờ là một mà được phước hàng tỷ hàng trăm. Trong kinh sách đó, biên tập về sau, người ta thường là đưa những con phương tiện để khích lệ người ta trì bá truyền bá kinh. Thí dụ như giờ cái bài kệ tán dương kinh Pháp Hoa mà, rồi có câu là dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Tội như là núi, nhưng mà đọc tụng vài ba hàng kinh Pháp Hoa là hết sạch. Đó là phương tiện chứ không phải là chân lý. Hoặc là cái bài kệ trong nghi thức sám phối hồng danh: tội tùng tâm khởi đương tâm sám, tâm sám tịnh thề tội tiêu vong, cũng là phương tiện ta. Tội phát xuất từ tâm, khi tâm thanh tịnh thì tội hết, nó không đúng. Tâm thanh tịnh thì mới bắt đầu cải thiện đạo đức thôi, phải chuyển nghiệp thì mới hết tội được. Hoặc là cái câu buông dao đồ tể lập tức thành Phật, bỏ con dao đồ tể giết người thì thành Phật, làm sao thành Phật được? Buông dao đồ tể thì vẫn còn vô ngồi tù vài chục năm, có khi bị tuyên án tử hình vì đã giết người rồi. Bây giờ mình không giết người nữa, không tạo thêm nghiệp xấu mới thôi. Hoặc cái câu nói quay đầu là bờ không đúng. Nếu ví dụ mình á xa khỏi cái bờ biển 3 cây số thì quay đầu quý vị phải bơi vào 3 cây số mới tới bờ chứ làm sao là bờ được. Thì tương tự lại Phật một câu phước sanh vô lượng, niệm Phật một niệm tội diệt là xa, cũng chỉ là những lời dạy mang tính phương tiện thôi, không phải là chân lý. Còn nhân quả là chân lý, giữa nhân và quả có duyên. Duyên á thì duyên thuận duyên nghịch. Nhiều người đó gieo là chánh nhân nhưng mà không có thuận duyên, cho nên không có kết quả. Từ đó đó mất niềm tin vào nhân quả, không làm phúc, không làm thiện nữa, là một sai lầm lớn. Mình phải hiểu đúng cái quy trình thì cái quả nó mới trổ được. Thì đó là những điều mà tôi muốn nhắc nhở các Phật tử. Vì ở đây đã có người đã tu là mấy chục năm rồi, có người thì mới vài năm, nhưng mà phải hiểu đúng Phật pháp á thì sự tiến bộ tâm linh an lạc hạnh phúc đó mới nhanh chóng với chúng ta được. Mà không á chúng ta vẫn còn ở vòng ngoài của Phật pháp là quá uổng đi. Thì tôi rất mong các Phật tử đều cùng thực tập 10 hạnh để tạo ra phúc lành cho mình, gia đình và xã hội xung quanh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Giảng Sư, với bài pháp thoại 10 phương pháp thực hành để tạo ra phúc lành mà Thượng Tọa đã chia sẻ cho đạo tràng Tường Vân chúng con sáng hôm nay, như một phương pháp hết sức căn bản, thực tiễn vào đời sống tu học của người Phật tử tại gia trong thời đại. Thay lời cho Phật tử hành giả, chúng con xin thành kính ghi nhận và đảnh lễ tri ân những lời pháp thoại mà Thượng Tọa đã chia sẻ cho đạo tràng chúng con. Kính bạch Thượng Tọa, hôm nay cũng trong chuỗi ngày Vu Lan Thắng Hội, cũng là ngày xuân của Phật giáo, ngày Chư Tôn Đức Tăng tăng thêm tuổi đạo. Thay lời cho ban tổ chức, tăng chúng đạo tràng tu viện Tường Vân, Phật tử hành giả khóa tu một ngày an lạc, chúng con thành tâm kính mừng pháp tuế Thượng Tọa và cầu chư Phật gia hộ cho Thượng Tọa luôn được pháp hạnh vằng khai, tăng long hạ lạp, Phật sự viên thành, để dẫn dắt chúng sanh trên lộ trình học Phật. Giờ phút này một lần nữa thay lời ban tổ chức cùng toàn thể hành giả thành kính đảnh lễ tri ân công đức của Thượng Tọa. Kính cung thỉnh Thượng Tọa, kính mời toàn thể đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.
Thành kính cung tiễn Thượng Tọa quang lâm về nơi phương trượng để dùng thiền trà giải lao. Toàn thể đạo tràng đồng chắp tay trang nghiêm để cung tiễn Thượng Tọa hồi quy về nơi phương trượng. Xin các vị cho một tràng pháo tay thật lớn để đảnh lễ tri ân và cung tiễn Thượng Tọa.